Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi xin trình bày với quý vị về thảm trạng chiến tranh bị quên lãng tại Yemen. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại đức tin mạnh mẽ và lòng can đảm của bà Christina Giordana, người mẹ không gục ngã khi chứng kiến cái chết đột ngột của người con trai. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài Thánh Linh trong cuộc đời Kitô hữu. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Tokyo, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Nhật Bản đẩy mạnh sứ mạng làm muối đất và ánh sáng tại đất nước này, mặc dù giáo hội tại đây chỉ là một cộng đoàn bé nhỏ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi Hội đồng Giám mục Nhật nhân chuyến viếng thăm Giáo hội Nhật Bản trong 9 ngày từ 17 đến 26 tháng 9 của Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Sau khi nhắc đến tấm gương của các vị tử đạo và các vị tuyên xưng đức tin trong lịch sử giáo hội tại Nhật, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục nước này rằng: "Anh em thân mến, những thách đố mà thực tại hiện nay đề ra cho chúng ta không thể làm cho chúng ta cam chịu và càng không thể nại tới một cuộc đối thoại hòa hoãn và làm tê liệt, cho dù một vài tình trạng khó khăn tạo nên nhiều lo âu." Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục Nhật quan tâm huấn luyện kỹ lưỡng cho các chủng sinh và tu sĩ, đồng thời coi các phong trào giáo hội đã được Tòa Thánh phê chuẩn như một trợ lực truyền giáo và đẩy mạnh việc làm chứng tá. Trong những năm qua, Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã phản đối và cấm một số phong trào đã được Tòa Thánh chấp nhận, như Con đường Tân Dự Tòng, vì cho rằng các thành viên phong trào này quá hăng hái hoạt động truyền giáo, không hợp với tinh thần văn hóa của Nhật. Theo một phóng sự hồi tháng 2 năm nay của báo Công giáo Pháp La Croix, số tín hữu Công giáo tại Nhật chỉ có 450.000 người, chiếm 0,36% trong tổng số 120 triệu dân tại nước này. Các cuộc trở lại Công giáo rất hiếm và cộng đoàn tại đây có nguy cơ tàn lụi. Trong năm 2016, chỉ có một người trẻ gia nhập chủng viện. Trong số 1.800 linh mục đang hoạt động tại Nhật, có 519 vị, tức là gần 1/3 là người nước ngoài. Cả nước có 13 giáo phận và 3 tổng giáo phận.
Về chương trình viếng thăm của Đức Hồng y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, hôm qua 18 tháng 9, Ngài viếng thăm Đại chủng viện Fukuoka và cử hành thánh lễ tại đây. Thứ ba hôm nay 19 tháng 9, Đức Hồng y Filoni đến Nagasaki gặp gỡ các linh mục tu sĩ và giáo dân, các thiền chủng sinh và ban sáng, rồi cử hành thánh lễ ban chiều tại nhà thờ chính tòa địa phương. Hôm sau 20 tháng 9, Đức Hồng y sẽ gặp các giám mục vùng Nagasaki trước khi đến Hiroshima, viếng đài kỷ niệm hòa bình và bom nguyên tử. Tại thành phố này, Đức Hồng y Filoni cũng gặp các linh mục tu sĩ và giáo dân trước khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa. Trong những ngày sau đó, Đức Hồng y sẽ viếng thăm và cử hành thánh lễ tại Sendai ở mạn Bắc, nơi đã xảy ra nạn động đất và sóng thần. Thứ bảy 23 tháng 9, Đức Hồng y Filoni đến thủ đô Tokyo cử hành thánh lễ và hôm sau viếng thăm Đại học Công giáo Sophia, gặp các linh mục tu sĩ chủng sinh và cùng với các giám mục Nhật cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Thứ hai 25 tháng 9, Đức Hồng y Filoni sẽ thuyết trình và trao đổi với các giám mục, rồi ngày hôm sau ngài lên đường trở về Roma.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Isao Kikuchi dòng ngôi lời, giám mục giáo phận Niigata nói rằng: "Chúng tôi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Hồng y Filoni là một khích lệ cho cộng đoàn công giáo bé nhỏ của chúng tôi. Đức Hồng y sẽ có dịp thấy và biết thực tại của giáo hội và xã hội Nhật Bản." trong số những thách đố chính giáo hội tại Nhật đang gặp phải, có tình trạng xã hội tại đây ngày càng già nua và cả nhân sự của giáo hội cũng ở trong tình trạng đó và nhiều khi gặp khó khăn trong việc điều hành các giáo xứ. Ngoài ra, số người Công giáo nhập cư tại Nhật ngày càng gia tăng và việc săn sóc một vụ cho họ trở thành một công tác cấp thiết và đòi nhiều cố gắng. Tiếp đến, chúng tôi chứng kiến tình trạng ơn gọi linh mục và tu sĩ giảm sút. Hiện tượng này có căn cội xã hội và nhân học, phản ánh thực tại trong xã hội Nhật Bản. Việc thực hành đạo ngày càng giảm bớt trong đời sống vội vã của con người. Chúng tôi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, giúp soi sáng trong hành trình của chúng tôi.
Minsk, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ nhóm khóa họp toàn thể thường niên từ ngày 27 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10 tới đây tại Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus. Tham dự khóa họp có các vị chủ tịch, 34 hội đồng giám mục và một số giám mục khác, tổng cộng là các giám mục đến từ 45 nước Âu Châu. Đây là lần đầu tiên Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhóm đại hội tại Cộng hòa Bạch Nga nhân dịp kỷ niệm 750 năm thành phố Minsk được nhắc đến trong thời ký Nestore và 500 năm ấn hành cuốn kinh thánh đầu tiên bằng tiếng Bạch Nga. Đề tài chủ yếu của khóa họp là giới trẻ ngày nay, những ước muốn, nhu cầu, những lo sợ và mong đợi, những tương quan và thách đố trong thế giới liên tục thay đổi ngày nay, đề ra cho giáo hội về vấn đề mục vụ và đề nghị tin mừng cho giới trẻ. Đề tài giới trẻ này cũng có liên hệ tới việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 vào tháng 10 năm tới tại Roma về giới trẻ. Chủ đề thứ hai của khóa họp là Âu Châu, đặc biệt là sự đóng góp và sứ mạng của giáo hội và việc xây dựng căn nhà chung của Âu Châu. Các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục sẽ trao đổi về cách thức loan báo tin mừng của Chúa Kitô tại đại lục này. Đại hội sẽ kết thúc vào Chủ nhật mùng 1 tháng 10 với sự tham dự của các giám mục được chia thành nhiều nhóm khác nhau tại một số giáo xứ ở thành phố Minsk để gặp gỡ cộng đoàn địa phương.
Marawi. Sau gần 4 tháng bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc và giam giữ, Linh mục Teresito Chito Suganov, tổng đại diện giám hạt Marawi ở đảo Mindanao, Philippines, đã được quân đội nước này giải thoát. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Philippines cho biết, tối thứ Bảy 16 tháng 9 vừa qua, cha Chito đã được giải thoát cùng với hàng chục tín hữu khác khi quân đội chính phủ chiếm được đền thờ Hồi giáo Bato Ali ở Marawi. Cha Chito Suganov bị phiến quân Maute và Abu Sayyaf bắt làm con tin ngày 23 tháng 5 năm nay khi họ tấn công nhà thờ chánh tòa địa phương và chiếm giữ thành phố Marawi có 200.000 dân cư, trong đó 90% là tín hữu Hồi giáo. Trong 4 tháng qua, quân đội Philippines đã bao vây và với sự hỗ trợ của không quân đã ồ ạt tấn công vào Marawi nhưng không hoàn toàn giải phóng được thành phố này. Hàng trăm ngàn người đã tị nạn khỏi thành phố, phiến quân tử thủ trong đền thờ Hồi giáo và bắt các thường dân làm bia đỡ đạn.
Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Edwin de la Peña, giám mục giáo hạn Marawi cho biết, tình hình tại đây tiếp tục nguy kịch, nhưng chúng tôi hy vọng tình trạng sẽ kết thúc tích cực. Chúng tôi được những tin đầy khích lệ. Chúng tôi biết rằng các con tin Công giáo vẫn còn sống và chúng tôi được quân đội cam kết là sẽ làm hết sức để cứu thoát họ và không coi họ như thiệt hại phụ thuộc. Cả Tổng thống Duterte cũng tuyên bố quân đội sẽ không dội bom vào đền thờ Hồi giáo, trong đó còn lại một ít phiến quân và con tin. Các cuộc hành quân có tính chất giải phẫu nên chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và hy vọng. Đức cha De La Peña đã cùng với ông Anhai Murat Ebrahim, chủ tịch mặt trận giải phóng Moro Hồi giáo ở Mindanao, ký vào một tuyên ngôn kêu gọi quốc hội và chính phủ Philippines dành ưu tiên cho việc chấp thuận đạo luật cơ bản thành lập một vùng tự trị mới cho Hồi giáo tại đảo Mindanao.
New Delhi, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Đức cha Theodore Mascarenhas, kêu gọi Thủ tướng Modi ngăn chặn làn sóng oán ghét các tín hữu Kitô do những thành phần Ấn giáo cực đoan phát động. Trong những ngày qua, tại thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, ở miền đông Bắc Ấn, các nhóm cực đoan vừa nói đã đốt hình nộm Đức Hồng Y Telesphore Topo, tổng giám mục giáo phận sở tại. Sau vụ này, trong thư gửi ông Narendra Modi, thủ tướng Liên bang Ấn, Đức cha Mascarenhas kêu gọi thủ tướng can thiệp để ngăn chặn bầu không khí chống các tín hữu Kitô do thủ tướng Raghuba Das của bang Jharkhand khơi lên. Ông này bị ra câu trích dẫn Mahatma Gandhi để cáo buộc các tín hữu Kitô hoán cải những người dân bộ lạc và dân cùng Đinh Dalit, những người mà ông ta mô tả là những người thơ ngây và dốt nát, đơn sơ và câm như các con bò cái. Ngoài ra, Nghị viện Ban Jharkhand mới đây đã thông qua luật cấm cải đạo mà không hề có cuộc thảo luận nào ở nghị trường. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn khẳng định rằng không thể chấp nhận sự kiện chính quyền của một tiểu bang lại can dự vào việc tích cực cổ võ oán thù như thế. Nếu ông Raghuba Das, thủ tướng bang Jharkhand, không có khả năng kiểm soát sự oán ghét theo ý thức hệ của ông, thì nay là lúc ông hãy ra đi.
Vatican, Chủ nhật mùng 1 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Bologna và giáo phận Cesena ở miền Bắc Italia. Ngài đến thăm Bologna nhân dịp bế mạc Đại hội Thánh Thể của giáo phận và thăm Cesena nhân dịp sinh nhật thứ 300 của Đức Giáo Hoàng Pio VI. Theo chương trình do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng lúc 7 giờ sáng từ Roma để tới thành Cesena. Tại đây vào lúc 8 giờ 15, Ngài gặp gỡ dân chúng, rồi đến viếng nhà thờ chính tòa, gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong hội đồng mục vụ, cũng như đại diện các giáo xứ. Tại nhà nguyện Đức Mẹ dân chúng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi chầu mình Thánh Chúa và tôn kính Đức Mẹ trước sự hiện diện của một số bệnh nhân. Sau đó lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng bay tới thành phố Bologna. Trước tiên, Ngài sẽ gặp những người di dân tại trung tâm có 1.000 người. Lúc 12 giờ tại quảng trường lớn ở trung tâm thành phố, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới lao động, những người thất nghiệp, đại diện giới chủ công nghệ, công đoàn. Trong số những người hiện diện cũng có các thân nhân của các nạn nhân vụ khủng bố tại nhà ga xe hỏa Bologna ngày 2 tháng 8 năm 1980. Ban trưa, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với người nghèo, người tị nạn tại Vương cung Thánh đường Thánh Petronio. Ban chiều, Ngài sẽ gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và chủng sinh, các phó tế vĩnh viễn tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô, trước khi gặp các sinh viên và giới đại học tại quảng trường Thánh Đa Minh. Sau cùng, Ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 5 giờ chiều tại sân vận động Đàn Lara trước khi trở về Roma.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về thảm trạng chiến tranh bị quên lãng tại Yemen.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, nhân vụ cha Tom Ushunalin, dòng Đông Moscow, Ấn Độ, được trả tự do hôm 12 tháng 9 sau 18 tháng bị một nhóm khủng bố Hồi giáo bắt cóc và giam giữ, rồi sau đó được Đức Thánh Cha tiếp kiến ngay tại Vatican. Dư luận thế giới lại chú ý phần nào đến cuộc nội chiến từ hơn 2 năm nay tại Yemen, một trong những nước nghèo nhất thế giới. Cha Tom bị nhóm khủng bố Thánh Chiến Hồi giáo bắt ngày 4 tháng 3, 2016, khi họ tấn công nhà dưỡng lão do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta đảm trách ở khu Sa'ik Othman thuộc thành phố Aden, miền nam Yemen, và giết hại 4 nữ tu cùng với 12 người khác. Vụ này là một cú sốc đối với dư luận thế giới. Vụ này như chìm vào quên lãng, nhưng sau 9 tháng hoàn toàn im lặng, người ta lại thấy cha Tom xuất hiện ngày 26 tháng 12 năm ngoái trong một băng video xin Đức Giáo Hoàng và tất cả các giám mục trên thế giới giúp đỡ cha. Sau sự kiện đó là 5 tháng im lặng, cho đến một băng video khác ngày 9 tháng 5 năm nay, trong đó cha tố giác các chính phủ và các giám mục, quý vị không làm gì cho tôi, phải chăng vì tôi là người Ấn Độ và không phải là người Âu? Hình ảnh cha Tôm tiều tụy, nhưng cha nói là mình được đối xử tốt và cần được săn sóc tại nhà thương. 4 tháng sau, cha được trả tự do ở thành Muscat thuộc nước Oman láng giềng. Thông cáo của tòa thánh nhiệt liệt cảm ơn quốc vương Oman và các nhà chức trách liên hệ. Hội đồng giám mục cũng cảm ơn nỗ lực của chính phủ Ấn trong vụ này và lời cầu nguyện của bao nhiêu tín hữu trên thế giới. Những biến cố trên đây cũng góp phần đáp lại phần nào lời kêu gọi từ lâu mà vị chủ chăn của các tín hữu ở Yemen và các nước trong vùng là Đức cha Paul Hinder vẫn gióng lên thỉnh cầu thế giới đừng quên thảm trạng nội chiến ở Yemen, làm cho quốc gia này bị tan rã, hệ thống săn sóc y tế và cung cấp lương thực tại nước này bị sụp đổ, đe dọa sinh mạng của hàng triệu người dân vô tội, không kể những vụ oanh kích và giao chiến đốn ngã mạng sống của nhiều người.
Yemen nằm ở cực nam bán đảo Ả Rập, thuộc vào số những quốc gia nghèo nhất thế giới, rộng gần 530.000 cây số vuông, lớn hơn Thái Lan một chút, nhưng dân số chỉ có 24 triệu người. Yemen là một trong những trung tâm kỳ cựu nhất của nền văn minh thế giới. Đại đa số dân nước này theo Hồi giáo Sunnit. Yemen chiếm vị trí chiến lược, kiểm soát một phần eo biển Bab el-Mandeb, nối liền Biển Đỏ với Vịnh Aden, nơi các tàu chở dầu hỏa đi qua. Cuộc nội chiến từ 2 năm nay tại Yemen đã làm cho hơn 10.000 người chết, trong đó một nửa là các thường dân, 2.500.000 người phải di tản. Bao nhiêu vụ lạm dụng, tội ác chiến tranh, nhà thương, trường học, công xưởng và trại tị nạn bị dội bom. Ông Stephen O'Brien, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đặc trách về các vấn đề nhân đạo, đã từng nhận xét rằng tình hình tại Yemen là một thảm trạng chưa từng có. Nội chiến chính thức bắt đầu tại Yemen trong đêm 25 rạng ngày 26 tháng 3 năm 2015. Các máy bay quân sự của Ả Rập Saudi với sự hỗ trợ của liên minh 8 nước Ả Rập khác không ngừng dội bom vào các vị trí của phiến quân Houthi được Iran cùng theo Hồi giáo Sít hỗ trợ. Các cuộc dội bom và oanh kích bất chấp sự hiện diện của các thường dân ở vùng giao tranh. Tham gia liên minh của Ả Rập Saudi cũng có nhiều nước Bắc Phi, cả Pháp, Mỹ và Anh Quốc cũng hỗ trợ liên minh này, ít là về phương diện hậu cần. Ả Rập Saudi cho rằng Iran theo Hồi giáo Sít có tham vọng kiến tạo một đế quốc Ba Tư mới, và vì thế nhà cầm quyền ở Riyadh quyết định tái củng cố vai trò lãnh đạo của mình trong thế giới Hồi giáo Sunnit. Cuộc sống ở Yemen ngày nay hầu như không thể chịu nổi. Thiếu nước và điện, thực phẩm khan hiếm, giá bột tăng gấp 4 lần. Một chứng nhân tên là Mohammed kể lại với nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Để tránh bị oanh kích, các con tôi phải đi trong đêm nhiều cây số để tới nguồn nước. Mỗi ngày tôi đi làm, nhưng tôi sống trong lo sợ khi tôi nghe tiếng máy bay đến gần. Trong tình trạng trên đây, hầu hết các thừa sai đều phải rời bỏ Yemen. Nhưng một vài cha dòng Đông Bosco và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa đã quyết định ở lại thành Aden và một vài nơi khác.
Vị chủ chăn của các tín hữu công giáo ở Yemen và các nước trong vùng là Đức cha Paul Hinder, 75 tuổi, người Thụy Sĩ Đức, thuộc dòng Cappuccino. Ngài nguyên là giáo sư đào tạo các tu sinh của dòng và từng làm bề trên giám tỉnh tại Thụy Sĩ trước khi làm tổng cố vấn của dòng ở Roma. Cuối năm 2003, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá hạt đại diện Tông Tòa Arabia, một vùng bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập, nước Oman, Yemen, Qatar, Bahrain và Ả Rập Saudi. Đa số các tín hữu công giáo tại các nước này là công nhân nước ngoài, đông nhất là người Ấn Độ và Philippines. 2 năm sau đó, 2005, Đức cha Hinder kế nhiệm Đức cha Bernardo Grimoli về hưu. Và năm 2011, khi tòa thánh chia hạt này thành hai, Đức cha Hinder được cử coi sóc hạt đại diện tông tòa Nam Arabia, gồm các nước Oman, Yemen và các liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Đức cha đặt trụ sở tại Abu Dhabi, thủ đô của liên minh các tiểu vương quốc này. Hạt này là một vùng rộng lớn gần 1 triệu cây số vuông với 39 triệu dân cư, trong đó có 992.000 tín hữu Công giáo, nhưng chỉ có 15 giáo xứ với 13 linh mục giáo phận và 49 linh mục dòng, 3 tu huynh và 64 nữ tu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix hồi đầu tháng 8 năm nay, Đức cha Paul Hinder cho biết ngài theo dõi tình hình Yemen qua các báo chí quốc tế và những liên lạc qua điện thoại với một số người tại chỗ. Nhưng trong những tiếp xúc đó không thể nói tự do vì sợ những cuộc trả thù. Đằng khác, không ai có một cái nhìn toàn thể về những gì diễn ra tại Yemen. Tình hình biến chuyển rất nhiều tùy theo người ta ở thủ đô Sana'a thuộc miền Bắc với các phiến quân Houthi và những người trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdallah Saleh, hay ở thành Aden ở miền Nam, nơi có một chính phủ khác được sự nhìn nhận của một liên minh 10 quốc gia do Ả Rập Saudi đứng đầu. Đức cha Hinder nói, điều hiển nhiên là Yemen đang tan rã vì cuộc nội chiến tại nước này. Tình trạng nghèo đói lan tràn, thiếu nước, thiếu điện và thiếu lương thực, nạn đói và dịch tả hoành hành tại nhiều nơi trong nước, chiến tranh và mùa mưa ngăn cản các biện pháp cứu trợ. Ngoài ra, sự cấm vận của quốc tế chống Yemen cũng cản trở việc nhập khẩu các đồ cứu trợ, thuốc men và lương thực không được chuyển đến Yemen, các sản phẩm địa phương thì không đủ để nuôi sống dân chúng, nhất là trong tình trạng chiến tranh hiện nay. Hội Chữ Thập Đỏ và các bác sĩ không biên giới cố gắng được phần nào hay phần đấy. Và theo Đức cha Hinder, điều quan trọng là các dụng cụ quân sự của Thụy Sĩ không được bán cho các phe lâm chiến tại đây để chiến tranh kéo dài. Đức cha Hinder cầu mong các tín hữu Kitô ở các nơi đừng quên thảm trạng của dân chúng ở Yemen và liên đới với họ trong kinh nguyện, dù cuộc chiến tại đây ít được các cơ quan truyền thông nói tới. Đức cha cho biết, ngài cũng cố gắng xoay sở để gửi những món tiền nhỏ cho các thừa sai bác ái, tuy rất khó khăn, nhưng vẫn có thể thực hiện được.
Trong một cuộc phỏng vấn khác dành cho Đài Vatican hồi cuối tháng 8 vừa qua, Đức cha Hinder cho biết hiện thời ngài không tới Yemen được vì rất khó vào nước này. Đằng khác, ngài không thể yêu cầu giáo hội tại chỗ cũng như đại sứ Thụy Sĩ ở Yemen bảo vệ ngài trong trường hợp ngài bị bắt cóc. Cũng vì thế, khó có được cái nhìn rõ ràng về tình trạng tại Yemen. Về phương diện chính thức, giáo hội Công giáo hiện thời không thể tích cực trợ giúp các tín hữu ở Yemen, không thể hoạt động tích cực tại chỗ. Đức cha Hinder nói, chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào các nữ tu thừa sai bác ái còn đang hoạt động tại thủ đô Sana'a và tại thành phố Hodeidah. Thỉnh thoảng có thể chuyển sự trợ giúp cho các chị. Hiện thời các dịch vụ bưu điện còn hoạt động và có thể gửi chút ít cho các tín hữu đang cần khẩn cấp. Tôi cố gắng làm sao để trong hạt đại diện tông tòa tôi phụ trách, cuộc xung đột tại Yemen không bị lãng quên. Về viễn tượng hòa bình cho cuộc nội chiến ở Yemen, Đức cha Hinder nói, tôi không thấy có con đường nào khác ngoài giải pháp các phe lâm chiến trong và ngoài nước trở lại bàn hòa đàm. Để điều này có thể xảy ra, chắc chắn là cần sự thúc đẩy của quốc tế trong lĩnh vực này. Nhưng chúng ta luôn phải nhớ điều này là các cường quốc Tây Phương không phải là vô tội và không ai có thể rửa tay nói mình là vô tội. Trong cuộc chiến hiện nay tại Yemen, có nhiều người kiếm được nhiều lợi lộc với việc bán vũ khí và những dịch vụ mờ ám khác. Nạn nhân chính trong chiến tranh này vẫn luôn là các thường dân, trong đó cũng có một số ít tín hữu Kitô. Phần lớn là những tín hữu Kitô nước ngoài, nhưng cũng có vài tín hữu Kitô người Yemen còn ở lại trong nước. Đức cha Hinder cũng đề cập đến vấn đề người tị nạn. Có hai nước giáp giới với Yemen, thứ nhất là Ả Rập Saudi, nhưng nước này cũng là một trong các phe lâm chiến. Thứ hai là Oman, nhưng quốc gia này tránh nhận nhiều người tị nạn để không bị can dự vào cuộc xung đột. Vì thế, những người muốn đi tị nạn chỉ còn con đường duy nhất là đường biển. Nhưng đây là con đường rất nguy hiểm vì có nhiều người chết đuối. Hồi đầu tháng 8 vừa qua, báo chí đưa tin có ít nhất 29 người chết đuối ở ngoài khơi bờ biển Yemen. Nhưng ít có báo chí nói đến vụ này.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại đức tin mạnh mẽ và lòng can đảm của bà Christina Giordana, người mẹ không gục ngã khi chứng kiến cái chết đột ngột của người con trai.
Ngày 8 tháng 7 vừa qua, Luca Borgoni, một chàng trai 22 tuổi, sống tại Cuneo, miền Bắc nước Ý, đang leo trên đỉnh Cervino đã bị rơi xuống vực sâu và qua đời. Cha mẹ của Luca, bà Cristiana Giordana và ông Vittorio Borgoni đã trực tiếp chứng kiến thảm kịch xảy ra với con trai của mình. Luca tham gia vào một cuộc leo núi ở Cervinia. Bà mẹ Cristiana đã đứng ở vạch xuất phát để chào và cổ vũ cho Luca, trong khi ông bố Vittorio thì đợi chàng ở đích đến. Luca muốn lợi dụng cơ hội này, một mình leo lên cao hơn nữa. Bố mẹ của Luca đã chờ đợi chàng. Mẹ chàng nhớ lại, khi tôi đang chụp hình, tôi chợt nhìn lên và thấy trực thăng 118. Tôi bắt đầu khóc như điên. Chồng của tôi hỏi tại sao tôi khóc, và tôi nói với ông, Luca đang ở đó. Tin Luca bị tai nạn qua đời đến với tôi từ trên trời cao. Sau đó tôi đi xuống trạm dừng Luca, và tôi tìm cây thánh giá, mà khi đi lên tôi đã nhìn thấy. Tôi đã quỳ bò ở đó, đọc những lời kinh nguyện căng thẳng nhất trong cuộc đời của mình. Dưới cây thánh giá đó, tôi đã chết. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, đội cấp cứu của vùng núi đã khẳng định tin Luca qua đời. Một làn sóng đau buồn vùi dập cả gia đình Borgoni, nhưng với đức tin, nỗi đau được nguôi ngoai. Bà Christiana đã kể về con trai của mình. Luca là một chàng trai thái quá, nhưng luôn trong những điều tích cực. Luca đam mê nhiều điều và sống cuộc đời dường như không có màu xám ảm đạm, bi quan. Nhiều lần Luca đặt ra cho mình những mục tiêu khó khăn và cậu đã đạt được. Luca đang chuẩn bị tốt nghiệp khoa khoa học sinh học tại Đại học Torino. Chính bà Christiana đã thay thế Luca bảo vệ luận án. Bà là một giáo viên và bà cũng biết về luận án của Luca. Bởi vì bà đã sống cùng với con trai của mình. Đối với bà, việc bảo vệ luận án thay cho con trai là một điều tự nhiên và bình thường. Sức mạnh và ánh nhìn của người mẹ này, với sự thanh thản và quyết tâm, đã phát biểu trong hội trường đại học đông chật các bạn học của con trai, trong khi màn ảnh chiếu những hình ảnh của Luca lan truyền như một cơn gió mạnh mẽ, mang đến sức mạnh, không khí và tự do. Vài tuần sau khi Luca qua đời, bà Christiana cảm thấy thanh thản và bình an, rồi những khoảnh khắc đau buồn đến, khi bà nhìn những tấm hình của Luca, khi bà nhận thức những gì đã xảy ra, bà cầu nguyện. Đối với bà, cầu nguyện nghĩa là hít thở. Vừa khi thức dậy, bà cầu nguyện, Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về ngày mới này. Xin ban cho con sức mạnh. Bà Christiana chia sẻ những điều mang lại cho bà sức mạnh để vượt qua thảm kịch. Bà luôn ở bên cạnh chồng và con gái, họ luôn luôn ở bên nhau, không rời nhau. Rồi rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ những người không quen biết, nhưng qua các mạng xã hội, họ đã liên lạc với bà. Họ chia sẻ cùng những kinh nghiệm. Các người bạn cũ nghe về tin buồn cũng đã đến với gia đình bà Christiana. Tình âu yếm của những người làm trái tim họ ấm lại bằng những cử chỉ nhỏ, sự đồng hành của những người biết đến gần, cảm thông. Từ khi Luca qua đời, bà Christiana cũng có một cách cầu nguyện đặc biệt với mẹ Maria. Bà thưa với Đức Mẹ, giờ đây mẹ hiểu con, bởi vì con đã mất một người con như mẹ. 11 năm trước, tức vì Luca qua đời khi mới 22 tuổi, bà Christiana nói thêm, và còn hơn thế nữa, mẹ Maria không mất Thánh Anna, người mẹ của mình, 6 tháng trước đó. vì sự thật là trước đó vài tháng, bà Christiana đã mất đi người mẹ mà bà vô cùng gắn bó. Bà Christiana cũng chia sẻ về chồng bà, người không tin. Vào cuối lễ an táng của Luca, ông Vittorio đã cầm mitro, ngồi ở bục thềm bàn thờ, quay về quan tài của Luca và nói với con trai mình nhiều điều anh đã làm cho ông hiểu về đức tin mà ông đã không bao giờ đón nhận. Rồi ông nói về cách thế mà Luca làm cho ông cảm nhận được các dấu chỉ của sự hiện diện, và cách Luca đã giúp cho ông gặp được những người mở mắt cho ông nhìn thấy đức tin. Đối với bà Christiana, đó là phép lạ. Giờ đây, gia đình ông bà Vittorio và Christiana để cho cuộc sống tiếp diễn. Con gái Julia của bà phải lớn lên, và bà sẽ phải trở lại trường học vì bà là một giáo viên. Bà nói, rất may là tôi rất yêu mến công việc.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thánh Linh trong cuộc đời Kitô hữu.
Thưa quý vị thính giả, từ bài hôm nay, chúng tôi bắt đầu một loạt mới mang chủ đề Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu. Năm nay kỷ niệm 50 năm khai sinh phong trào Canh Tân Thánh Linh hoặc Canh Tân Đặc Sủng. Biến cố này đã được cử hành long trọng tại Roma và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do chính thức Thánh Cha Francisco chủ sự. Phong trào Canh Tân Đặc Sủng đã gợi lên nhiều suy tư thần học liên quan đến vai trò của các đặc sủng charisma trong giáo hội, và thậm chí gợi ra nhiều cuộc nghiên cứu về sự hiện diện của Thánh Linh trong giáo hội. Thật vậy, đã có người nói đến Thánh Linh như là kẻ lạ mặt. Tựa đề một cuốn sách viết bằng tiếng Pháp, Le Divin Méconnu, của Đức Giáo mục Maurice Landrieu, xuất bản ở Paris năm 1921. Khi đến thành phố Athens lần đầu tiên, rảo qua các đền thờ trong thành phố, Thánh Phaolô nhận thấy một bàn thờ trên đó khắc chữ Kính Thần Vô Danh. Thánh Tông Đồ đã dùng sự kiện này làm đề tài cho bài diễn từ trước mặt Thượng Hội đồng Areopago. Đấng mà quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Sách Tông Đồ Công Vụ, chương 17 câu 23. Vài năm sau đó, khi đến thành phố Epheso, Thánh Phaolô gặp một số tín hữu Kitô hữu. Người hỏi họ: khi đã nhận đức tin, anh em có nhận lãnh Thánh Linh chưa? Họ đáp: Thánh Linh là ai? Chúng tôi chưa hề nghe nói nữa. Tông Đồ Công Vụ, chương 19 câu 1 câu 2. Chắc hẳn ngày nay các Kitô hữu đã nghe nói đến Thánh Linh trước khi được lãnh bí tích thánh tịnh. Họ cũng được nghe nói đến bảy ơn của Thánh Linh khi học giáo lý về bí tích thêm sức. Tuy vậy, xem ra Thánh Linh chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của họ, và bảy ơn huệ của Ngài hầu như vô dụng. Thánh Linh là một kẻ lạ mặt trong đời sống Kitô hữu. Mặc dù hiện tượng có hơi phi lý, nhưng có thể giải thích được vì hai lý do. Một, vì chưa ai thấy hành dạng của Thánh Linh. Hai, ít khi nghe nói đến Thánh Linh. Lý do thứ nhất, chưa ai thấy Thánh Linh. Ở quý bài tự ngôn của Tin Mừng, Thánh Gioan viết: Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và đứng hẳn ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Gioan chương 1 câu 18. Tuy Thiên Chúa là đứng vô hình, nhưng Ngài đã tự bộc lộ qua những công trình tạo dựng và cứu độ trong lịch sử. Hơn thế nữa, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Bản thân và hoạt động của Đức Giêsu là dấu chỉ của Chúa Cha. Dĩ nhiên, Đức Giêsu là một nhân vật lịch sử, và rất nhiều họa sĩ cố gắng diễn tả chân dung của người. Bất cứ thánh đường nào cũng có bức tượng họa lại thập giá, nơi mà người đã hiến mạng sống của mình để cứu chuộc chúng ta. Đó là chưa kể những kinh nguyện, bài ca lấy lại bày tỏ lòng tôn kính Chúa Cứu Thế. Còn Thánh Linh thì khác hẳn. Ngài không xuất hiện các hữu hình trên thế giới. Tân ước chỉ kể lại ba cuộc hiện hiện của Ngài, hoàn toàn dưới dạng thức biểu tượng. Chim bồ câu ở sông Giordano, đám mây trên núi Tabor, những lưỡi lửa ở nhà tiệc ly. Giáo hội cấm vẽ chân dung của Thánh Linh. Sắc lệnh Bộ Thánh vụ, nay gọi là Bộ Giáo lý Đức Tin, ngày 16 tháng 3 năm 1928. Nếu không thấy Ngài, làm sao biết được thân thế và sự nghiệp của Ngài? Trong năm phụng vụ, chỉ có một ngày lễ trọng dâng kính Ngài là lễ ngũ tuần hoặc là Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đang khi mà các lễ kính Chúa Giêsu và Đức Mẹ thì tháng nào cũng có. Lý do thứ hai, chẳng mấy khi được nghe nói đến Thánh Linh. Thánh Linh vắng bóng trong các việc đạo đức, kinh nguyện của các Kitô hữu. Người tín hữu chẳng mấy khi nghe được giảng về Thánh Linh. Giả như linh mục nào muốn giảng về Thánh Linh thì gặp một khó khăn rất lớn, đó là không dễ gì kiếm được tài liệu. Ở trung viện, các sinh viên có dịp học hỏi mầu nhiệm Thiên Chúa, Kitô học, Thánh Mẫu học, Giáo hội học, các bí tích, cánh trung luận, nhưng mà không có môn Thánh Linh học. Ngoài những khó khăn chung cho toàn thể giáo hội, các tín hữu ở Việt Nam còn gặp một khó khăn khác, đó là danh xưng của Ngài. Bên các ngôn ngữ châu Âu, Ngài được gọi là bằng một danh từ duy nhất, Spiritus Sanctus trong tiếng Latin, Spiritus Sancto tiếng Italia, Saint Esprit tiếng Pháp, Holy Spirit tiếng Anh. Ở Việt Nam, cho đến đầu thế kỷ thứ 20, Ngài được biết đến bằng một tên ngoại quốc, Spiritus Sancto. Dần dần, người ta mới dám dịch sang tiếng Việt là Đức Chúa Thánh Thần, Kinh Thánh của Chí Linh năm 1915. Bản dịch Kinh Thánh của Hội Thánh Tin Lành năm 1926 sử dụng thuật ngữ Thánh Linh. Mãi thập niên 60 mới thấy xuất hiện cái thuật ngữ thần khí, gây ra khá nhiều tranh cãi, bởi vì trước đây trong kinh cầu các thánh đã có lời cầu nguyện: xin cứu chữa chúng con cho khỏi mất mùa, thần khí mất mùa giặc giã. Một nhân vật mà mang nhiều danh xưng thì có nguy cơ là sẽ lạc mất căn cước. Nhưng mà chúng tôi tạm gác lại câu chuyện từ ngữ để nói tới hậu quả của sự vắng bóng Thánh Linh trong đời sống. Giáo hội Công giáo về các công giáo hội Đông Phương và Tin Lành tố cáo là tại vì lãng quên Chúa Thánh Thần, từ đó dẫn tới ba hậu quả. Một, người ta nhấn mạnh quá đáng bộ mặt cơ chế của giáo hội. Chúa Giêsu trao mọi quyền hành cho Thánh Phêrô và những kẻ kế nhiệm. Từ đó giáo hội được cai quản về hàng giáo phẩm, qua các tín điều và luật lệ. Huấn quyền được bảo đảm sẽ được Chúa Thánh Thần hỗ trợ cho việc bảo quyền đức tin nguyên tuyển. Giáo hội được hiểu như đồng nghĩa với hàng giáo phẩm. Chẳng hạn khi nói giáo hội dạy rằng, còn các thành phần khác giữ vai trò thụ động, chấp hành. Thứ hai, đời sống luân lý cũng bị chi phối bởi quan niệm vừa nói. Các tín nữ được khuyến khích tuân giữ luật Chúa để được cứu rỗi. Ra như không còn chỗ cho lời mời gọi nên thánh, sáng khởi của ân sủng. Hậu quả thứ ba, trong đời sống đạo đức, vai trò đấng bảo trợ an ủi được chuyển giao cho Đức Mẹ Maria, được tuyên xưng là đấng an ủi hay là trạng sư. May thay, tình hình thay đổi từ công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha Gioan 23 ước mong cho công đồng là một lễ ngũ tuần mới. Giữa phòng họp công đồng, thay mặt cho truyền thống Đông Phương, Đức Cha Ignatius Latakia, về sau trở thành thư phụ Antioquia với danh hiệu Ignatius thứ 4, đã phát biểu về sự hiện diện của Thánh Linh trong giáo hội như sau. Nếu không có Thánh Linh, Thiên Chúa là đứng xa vời. Đức Kitô là một nhân vật thuộc về quá khứ. Phúc âm là chữ chết. Giáo hội là một cơ quan. Quyền bính là thống trị. Truyền giáo là tuyên truyền, phụng tự là thần chú, luân lý là luật lệ của nô lệ. Nhưng mà, với Thánh Linh và trong Thánh Linh, vũ trụ được hồi sinh và rên xiết chờ mong chờ đợi Thiên Chúa mau đến. Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện, phúc âm trở nên quyền năng sống động, giáo hội trở thành nơi hiệp thông theo gương tam vị, quyền bính là phục vụ nhằm giải phóng, và truyền giáo là lễ ngũ tuần, phục vụ đã có tưởng niệm và tiên báo mầu nhiệm, hành động của con người được thiên hóa. Thánh Linh được công đồng đề cập trong nhiều văn kiện quan trọng, đặc biệt là hiến chế tín lý về hội thánh và hiến chế mục vụ về hội thánh trong thế giới. Sau công đồng, thảo luận về Thánh Linh được kiện toàn thành bộ môn Thánh Linh học nhờ cuộc trao đổi với truyền thống Đông phương cũng như với phong trào ngũ tuần của Tin Lành. Quan trọng hơn nữa, nhiều phong trào giáo dân nở rộ nhờ ý thức rằng Thánh Linh tác động không chỉ qua các cơ cấu của giáo hội mà còn qua các đặc sủng nữa. Dựa theo những nghiên cứu đó, chúng ta hy vọng sẽ trình bày vai trò của Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu. Thật vậy, ngay từ đầu của một đời sống tâm linh, chúng tôi đã giải thích rằng ý nghĩa của thuật ngữ này là đời sống chứ sự hướng dẫn của Thánh Linh, đời sống theo Thánh Linh, như Thánh Phaolô đã nhắc nhở trong thư gửi Galat chương 5 câu 25. Anh em hãy tiến bước theo Thánh Linh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.